Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái Mạn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà và Tiệc Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Hồi thứ 62. Câu nói của Mông Mất Xanh làm cho Tổ Thái Thần sạm mặt, nhưng Tổ Thiên Hương vội xước nói: "Đa tạ Mông lão, tại sao tổng phụ xuất giá ở tổng phu không nghe lời cha mẹ là bất hiếu? Nếu quả thật gia phụ muốn gả tiểu nữ cho một tên nào trong bọn Lý Tự Thành thì vì chữ hiếu tiểu nữ cũng gật đầu mà không bao giờ do dự." Tổ Thái Thần vụt ngời ánh mắt và Mông Bất Xanh gật gật đầu. "Cô bé, cô quả là một hiếu tử, cũng mong lòng hiếu của cô sẽ động đến trời cao." Tổ Thiên Hương cúi đầu: "Đa tạ Mông lão bá." Mông Bất Xanh đưa tay: "Thôi, theo cha đi cô bé, ta không đưa..." Tổ Thiên Hương nói: "Không dám, Mông lão bá, lão bá là ân nhân, xin nhận tiểu nữ một lạy này." Nàng giật khỏi tay Tổ Tài Thần, bước lên hai bước, sụp lại Mông Bất Xanh và nói nhỏ: "Đi thật nhanh." Mông Bất Xanh lật đật vọc tay: "Thôi cô bé, đứng dậy đi." Tổ Thiên Hương đứng dậy và lùi lại nói với Tổ Tài Thần: "Đi thôi cha." Tổ Tài Thần lược mắt nhìn vào mặt Mông Bất Xanh, tia mắt đầy sát khí. Mông Bất Xanh cười: "Thổ lão, đừng có như vậy chơ. Ta là con người tuyệt tự mà ta còn phải giữ đức. Lão tài phú có đứa con hiếu đạo như thế thì nên vì con mà suy nghĩ chơ." Tổ Tài Thần sạm mặt nhưng không nói một lời. Ông ta kéo tay Thiên Hương bỏ đi xa. Mông Bất Xanh nói với theo: "Cô bé, sáng bảo trọng nhé." Thiên Hương nghiêng mặt lại: "Đa tạ, lão bá cũng bảo trọng và xin chiếu cố Triệu cô nương." Đáp họ Tổ đến thật nhanh mà kéo đi cũng thật nhanh. Chỉ trong nháy mắt, trước sân Tuấn Tử chỉ còn lại một mình Mông Bất Xanh. Ông ta đứng sững sờ như kẻ mất hồn, khóe mắt nhăn nheo của lão già chưa từng bộc lệ tình trước mặt ai. Bỗng nhiên hai giọt nước mắt lăn dài. Trước sân không khí như đọng lại, khung cảnh vắng lặng đến thảm thương. Mân Tuệ nhẹ nhẹ bước ra lên tiếng: "Mông lão gia." Mông Bất Xanh nói mà không quay lại. Tổ Thiên Hương bảo ta đi thật nhanh. Mân Tuệ nói: Tôi thấy nàng nói với lão gia." Mông Bất Xanh nói: "Biết cha không ai bằng con. Xem tình hình này thì chắc Tổ Tài Thần không khi nào biết tình ngộ rồi." Mân Tuệ nói: "Ông ta đã đối không phải với con." Mông Bất Xanh nói: "Hắn không phải là một người cha đâu." Mân Tuệ băn khoăn: "Mông lão gia, không biết Thiên Hương thư thư..." Mông Bất Xanh nói: "Không có gì chắc chắn cả, nhưng ta biết cô bé sẽ tìm cách trở lại với chúng ta vào một ngày nào đó." Mân Tuệ buồn buồn: "Tôi tức vì lão sinh là một con gái của một đại quan triều đình, nếu không tôi sẽ ra mặt trận cho thỏa lòng căm tức." Mông Bất Xanh nói: "Ta có thể lắm, nhưng khi có mặt Thiên Hương ta không đành lòng." Mân Tuệ hình như muốn nói một việc gì, nhưng rồi nàng mím miệng làm thinh. Ngày thường từ trước đến sau cứ cúi mặt, âm thầm không nói một tiếng nào. Mông Bất Xanh nói: "Đi, nàng để cho ta đi nhanh khỏi nơi này, ta đừng phụ lòng cô bé." Cô xe lại lao vào đêm tối, đêm thật vắng, nhưng tiếng chân ngựa, tiếng bánh xe không khô lớn, vì Mông Bất Xanh đã xe ngựa vào đồng cỏ, tránh không chạy ngoài đường. Ông ta không sợ phiền phức, ông ta chỉ sợ khó khăn cho Mẫn Tuệ, người mà Thiên Hương quyết hy sinh để bảo vệ. Ông ta không muốn làm cho sự hy sinh của nàng vô ích, và yên ổn lìa khỏi nơi đây cho Thiên Hương được thỏa lòng. Trong xe không khí rất nặng nề, mặc dù bây giờ họ đã vén cả rèm lên, hay ít nhất là vì không khí bên ngoài không sáng sủa. Không biết chị Thiên Hương bây giờ ra sao? Có tiếng nho nhỏ của Mẫn Tuệ, hình như nàng hỏi, mà hình như là nàng tự nói với mình. Cũng như không khí bên ngoài và cả trong xe, Mông Bất Xanh nghe tâm tình nặng nề khó thở. Lần thứ nhất trong đời ngang dọc, không lụy vì ai, không để phiền ai, lão già khó tính bỗng nghe lòng mình say dứt. Cho dầu Thiên Hương là con gái Tổ Tài Thần, nhưng nàng không giống cha một chút nào. Nàng là người con gái rất khó tìm trong thời loạn lạc. Người con gái như nàng thật xứng đáng được gọi là kỳ nữ tử. Đặt trên khoảng đường dài cùng nhau, chia bớt lo âu, chia sớt nhọc nhằn, phước cùng hưởng, họa cùng chia. Bây giờ thì hai ngả trái nghịch, kẻ xuôi người ngược. Là một lão già bên ngoài xem như chẳng có gì đáng làm ông ta lưu ý. Con người luôn luôn có vẻ ngạo nghễ, trào lộng với mọi người và luôn cả chính mình. Con người như không có gì để có thể làm sao động. Thế nhưng, Mông Bất Danh chính là con người nhiều nhiệt huyết, nhiều tình cảm hơn ai hết. Nhất là trong chuyến đi này, lão đã xem ba cô con gái như con ruột mình. Bây giờ, bỗng mất đi một đứa, bảo sao lòng lão không thê thảm. Mông lão vun vút ngọn roi và nói lẩm nhẩm như để trả lời cho Mẫn Tuệ, mà cũng như để trấn an chính lòng mình. Không sao, chắc không sao đâu, hổ sữ cũng không nỡ ăn thịt con mà. Mẫn Tuệ nói, tổ tài thần có thể không làm gì con ông, nhưng bọn giặc cướp hung hăng xâm loạn ấy, chắc gì đã để yên cho nàng. Mông Bất Danh thở ra, thì cũng biết vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Mẫn Tuệ nói, tổ tài thần lại là một con người chỉ biết có lợi có danh. Ngày trước vì để cấu kết với Mãn Châu, ông ta đã ép gả con gái mình. Bây giờ để đầu về với Lý Tự Thành, biết đâu lại không dùng nhan sắc của con mình để làm vui, để mua lòng bọn giặc. Mông Bất Danh nói, nếu hắn còn chút nhân tình thì lòng hiếu của tổ thiên hương may ra sẽ làm cho hắn cảm động. Mẫn Tuệ hỏi, Mông lão thấy có thể như thế không? Mông Bất Danh nói, đúng ra thì như thế, vì con người làm gì cũng phải có chút ít nhân tính. Nhất là lão chỉ có một đứa con gái thôi, đứa con lại chi hiếu. Ta không muốn tin tổ thái thần lại quăng hết nhân tính của mình đi. Mẫn Tuệ nói, mong rằng được như vậy. Nàng ngưng lại và bỗng hớt hải kêu lên, Mông lão gia, nghe thường. Như linh tính có chuyện bất thường, Mông Bất Danh hỏi nhanh, cái gì, nghe thường làm sao? Mẫn Tuệ run giọng, nghe thường mỗi buổi đâu rồi? Mông Bất Danh hoảng hốt quay đầu lại nhìn, trong xe chỉ có mỗi một mình Mẫn Tuệ, còn nghe thường thì không thấy đâu nữa. Mông Bất Danh gỉ cương ngựa nhìn lại, ông ta nhìn bốn phía, bóng tối trầm trầm, sương mù dày đặc, không có một tiếng động, không một bóng người. Mông Bất Danh dậm chân, thiếu điều gãy gọng xe. Nó sợ thiên hương lâm nạn, nhưng tại sao lại đi mà không chịu nói một lời, ở con ơi là con. Nước mắt lão lại ứa ra, Mẫn Tuệ kinh nghi. Nhưng tại sao mới ngồi với tôi đây mà? Mông Bất Danh cười méo xẹo. Cô nương quên rồi, nó ra từ Bạch Liên giáo, không nhớ nó làm cho Nam Cung Nguyệt sinh vinh đó hay sao? Mẫn Tuệ thật thà, nhưng cô ấy đã bảo là không dùng nữa cơ mà. Đang buồn, nhưng Mông Bất Danh cũng bật cười. Nó nói không làm cái chuyện ấy để hại người, chứ khi mà nó đem ra có lợi cho người, thì tại sao lại không chứ? Ông ta lại thở ra. Đầu đuôi có bốn người, bây giờ chỉ còn lại hai. Thật không biết bao giờ cho hết cái chuyện đáng thương này đây. Mẫn Tuệ cau mày. Mông lão gia, chúng ta theo kiếm... Mông Bất Danh hỏi lại, kiếm ai, là Hán hay Đức Uy? Mẫn Tuệ nói, ngày thường mỗi muội còn không tìm được La Hán trong lúc này, thì tại sao tôi lại phải đi kiếm Đức Uy? Mông Bất Danh nói, ai cũng được cả, ai cũng có thể xông vào hang ổ giặc để giết cho xương tay, nhưng chỉ riêng cô là không được. Mẫn Tuệ nói, sao lại không, cha tôi đã bị hại rồi, không còn ai có thể bức bách ai được nữa, mà cho dầu cha tôi còn tại thế, chúng cũng không dễ gì mang tôi ra để bức bách được người đâu. Mông Bất Danh nói, nhưng còn triều đình. Mẫn Tuệ lắc đầu, không, chúng không thể đem tôi ra để bức bách triều đình. Giả như cứ đem con gái của một đại thần ra bức bách được triều đình, thì chúng đâu có phải tốn sức công thành đoạt quách như vậy. Mông Bất Danh thở ra, ta muốn nói tránh đi, nhưng cô lại cứ buộc ta phải nói. Chúng đem cô ra để bức bách Đức Uy. Mẫn Tuệ cúi đầu, thật lâu nàng mới nói, đã đành là có thể, nhưng tôi nghĩ Đức Uy sẽ phân biệt được đâu là tình riêng, đâu là quan hệ triều đình. Mông Bất Danh nói, hắn không vì riêng hay chung gì cả, hắn chỉ đặt vấn đề cứu người và giết giặc là nhất. Nếu cô ở trong tay giặc, sự chiến đấu của hắn sẽ bị hạn chế rất nhiều. Mẫn Tuệ trầm ngâm, Mông lão, nhưng tại sao cứ phải sợ tôi lọt vào tay giặc? Mình không biết chiến đấu hay sao? Mông Bất Xanh nói, bất cứ một vấn đề nào, chúng ta cũng đều phải đề phòng. Vân Tuệ tặc lưỡi, tại sao phải như vậy? Tại sao? Không lẽ bây giờ tôi cứ ngồi một chỗ, không lẽ không nghĩ đến ai hết hay sao? Tôi thấy làm thế thật không có ích gì cả, cũng không bằng một cái chết. Mông Bất Xanh khoát tay, thôi thôi được rồi, ta sẽ đem cái mạng già này mà giữ lấy cô, đi cứ đi. Ngọn roi vuốt tròn chót, cô xe lao tới như bay. Vân Tuệ thở dài, nàng muốn nói, nhưng rồi lại làm thinh. Trời mới vào xuân, hơi hám mùa đông như chưa tan hẳn. Mặt trời lên cao, nhưng khi lạnh, hay còn tê người. Đức Uy chấp tay sau đít, đi bách bộ. Không ai làm sao có thể đoán được gì trong lòng hắn. Hình như bao nhiêu năm ẩn trong thảo lơ với người nghĩa vụ, hắn đã luyện được một phong thái trầm tĩnh đến lạ lùng. Tay phải chồng lên bàn tay trái, và cũng theo thói quen, hắn vo vo cây quạt. Một gã hành khất trung niên đi xăm xăm lại gần cuối mình. Thiếu hiệp, tổng đường đã có thư cho hay rằng Tà Hoa Thuần luôn ở trong kinh thành, không hề đi đâu cả. Đức Uy liếc nhanh và gật đầu, đa tạ. Tên trung niên hành khất đi, Đức Uy cứ đi về đằng trước. Một chập sau, lại một trung niên hành khất đi lại vòng tay. Thiếu hiệp, Sâm Vương Lý Tự Thành không nghe tin tức, chỉ biết một tên kiện tướng của hắn hiện ở cách đây trong vòng trăm dặm với một lực lượng khá đông. Đức Uy nhướng mắt, chủ lực của Sâm Tặc ở đâu? Gã trung niên hành khất đáp, chủ lực của hắn vốn ngược lên hướng Bắc, nhưng không hiểu sao lại thình lình chuyển sang Tây. Đức Uy nói, có thể là Dương Đông kích Tây đó, hắn quyết định đầu tháng này sẽ công hãm Kinh Sư. Tên trung niên hành khất nói, hắn nói là nói, làm được hay không lại là chuyện khác. Các tướng trấn thủ chủ yếu của triều đình cũng đâu phải là hạng bất tài. Đức Uy gật đầu, điều đó tôi biết, thế nhưng không thể không phòng, và nhất là trước khi hết tháng 2 này, phải tìm cho được hắn. Gã hành khất nói, thiếu hiệp, Sâm Tặc được chắc cũng biết điều đó lắm, tà hữu của hắn có nhiều mưu sĩ, và tất nhiên trong khu chủ lực của hắn không nhất định là có hắn. Đức Uy mím miệng gật đầu, đó là cao kiến, đa tạ. Bây giờ trừ được tên nào cứ trừ, chúng đóng quân nơi nào, phải đi về hướng nào là gặp. Gã hành khất nói, thiếu hiệp đi về hướng đông, trong vòng 10 dặm sẽ có người thông báo. Đức Uy gật đầu, đa tạ. Hắn quay mình đi về hướng đông, hắn gia tăng cước lực, sáng cách tuy vẫn ung dung, nhưng bây giờ hắn bước khá nhanh. Chỉ đi một hơi, hắn đã nuốt khoảng hơn 6 dặm đường, và chợt có bóng người xăm xăm đi tới khá nhanh. Một tên thanh niên hành khất bước nhanh tới, cúi mình. Thiếu hiệp, sẽ về đông bắc khoảng 50 dặm, trong một tòa trang viện rộng lớn, Trương Tam Dõng, tên thuộc hạ đắc lực của Sâm Tặc đóng quân ở đó. Đức Uy hỏi, bố trí ra sao? Gã kia nói, chức phận hắn khá cao, chung quanh trong vòng 3 dặm, khó đến gần. Đức Uy gật đầu, đa tạ. Tên hành khất cúi mình phi thân đi thẳng. Một gian phòng thanh khiết, thoáng mát, bàn ghế tuy không rộng, nhưng được làm từ xanh mộc. Trên bàn, một ngọn đèn lưu ly, ánh sáng dịu dàng. Không giống phòng ngủ, cũng không giống phòng khách, hình như đó là một thư phòng. Tổ Thiên Hương đang ngồi trong thư phòng đó. Nàng ngồi trước án thư, một tay chống bên má. Nàng nhìn ánh đèn, đôi mắt sáng long lanh, đôi mắt ướt u buồn, cùng gian phòng quạnh hưu. Gian phòng thanh khiết đến lạ lùng, không khí có thể thay đổi nếu con người ở trong một tâm tình khác hẳn. Gian phòng trở nên hiu quạnh, Thiên Hương chỉ có một mình mang tâm trạng gần như nát tan, chết lặng. Thời gian ở đây chậm quá, ít ra đối với Thiên Hương, thời gian thật nặng nề. Nàng không biết nàng ngồi như thế đã bao lâu, và còn đến bao lâu nữa. Hình như nàng không nghe thấy gì cả. Bất luận bên ngoài có tiếng động, tiếng động đó là tiếng ngựa phi, tiếng quát tháo. Bất luận là tiếng động gì, nàng đều không nghe thấy. Nàng chỉ có mỗi việc, đó là tiếng động của tâm tư. Tâm tư dây dứt nặng nề. Tuy nàng lật từng trang sách, không ai biết nàng có đọc hay không. Chính nàng cũng không biết nàng lật sách để làm gì. Nhưng thình lình, tay nàng ngưng lật. Quyển sách trải ra trước mắt bất động. Tay nàng bất động. Mắt nàng đăm đăm vào trang sách, nhưng nàng không đọc. Nàng đang nhìn mạch hoa tiên gập trong trang sách cũ. Không biết Mạch Hoa Tiên nằm trong đó đã bao lâu, hơi hương hãy còn phạc phất, nét chữ thanh tú. Đó là mạch giấy kép Bạch Tứ, Võ Xuân Từ, và dưới Bạch Phú còn có hai chữ Tích Hương. Nét chữ vẫn là của con gái, nét chữ thật mạnh dạn, nhưng cái tên, tên hay bút hiệu đây? Nét chữ như còn tươm dấu mực. Trong thơ phòng này chỉ có một mình nàng, trừ người của Tổ Gia Gia, bên ngoài là bọn giặc cướp Lý Tự Thành. Mà Tổ Gia thì cũng chỉ có mỗi một mình nàng là gái. Bây giờ trên dọc đường hành quân, nàng đâu còn tỷ nữ như khi còn ở Trường An. Vậy thì ai, ai đã viết mạch giấy này? Bài phú chép trên mạch Hoa Tiên là bài phú cổ. Có thể đó chỉ là cái cớ, hai chữ Tích Hương mới đáng kể. Hai chữ Tích Hương có quá nhiều ý nghĩa. Thiên Hương nghĩ đến tên mình, đồng thời nhớ lại trong quyển truyện xa xưa có chuyện hẹn hò mà người để thư ghi là Tích Việt. Tất nhiên, người ta hiểu ngay hai chữ ấy có nghĩa là hẹn hò gặp nhau, rủ nhau đi trốn. Còn nàng, trong hoàn cảnh hiện tại của nàng, có ai muốn gặp nàng không? Nếu có, thì người ấy là ai? Người con gái, nét chữ của người con gái. Thiên Hương đứng dậy, nàng đi ra bằng dáng cách khoan thai. Bên ngoài cửa, có một tên đại hán áo đen, hắn đeo đao đứng canh ngoài cửa. Hắn khom mình xuống, vì thấy Thiên Hương bước ra, hắn nói: "Tham kiến tiểu thư, chẳng hay tiểu thư định đi đâu?" Thiên Hương lạnh lùng: "Ta định ra ngoài cho khoan khoái." Tên áo đen khom mình: "Thuộc hạ được lão chủ nhân căn dặn rằng nơi đây đang lúc binh hoang mã loạn, nên được cho tiểu thư ra ngoài." Thiên Hương cau mặt: "Giam ta nơi đây có phải không?" Tên áo đen xanh mặt, hắn cúi đầu: "Thuộc hạ không dám, đó là lệnh của lão chủ nhân." Giọng của Thiên Hương hơi dịu lại khi nàng cảm thấy dáng cách đáng thương của tên thuộc hạ. Nàng nói: "Đây thì ta không đi, nhưng lúc ta cần đi thì không ai có thể cản ta. Ta muốn gặp lão chủ nhân." Tên áo đen nói: "Kính thưa tiểu thư, lão chủ nhân hiện đang uống rượu với Trương tướng quân." Thiên Hương nói: "Uống rượu không phải là chuyện quan trọng, người hãy đến thưa với lão chủ nhân rằng ta muốn gặp người, thì người đến đây." Tên áo đen tỏ vẻ khốn đốn: "Tiểu thư, xin minh giám, không có lệnh của chủ nhân, thuộc hạ không dám liều bỏ nơi đây." Thiên Hương nói: "Người sợ ta chạy mất có phải không? Người hãy yên tâm, ta đã về đây thì ta không chạy đâu mà sợ. Nhưng nếu thật sự ta muốn đi thì ngươi cũng không thể ngăn chặn được ta. Và nhất là nếu ta không chịu ở đây thì ta đâu có theo lão chủ nhân đến đây." Tên áo đen nói: "Điều đó thuộc hạ biết, chỉ có điều không có lệnh của lão chủ nhân, thuộc hạ không dám." Thiên Hương trầm ngâm: "Nghĩ vì ngươi là người chỉ biết phụng mạng hành sự, nên ta cũng không trách chi. Vậy nếu ở đây còn có người, ngươi hãy cho đi thông báo với lão chủ nhân." Tên áo đen vòng tay: "Thuộc hạ xin tuân mạng." Hắn vừa quay lưng thì Thiên Hương gọi lại: "Khoan." Tên áo đen hỏi: "Tiểu thư còn căn dặn chuyện gì nữa?" Thiên Hương hỏi: "Ta đến đây mà quên hỏi, chỗ này gọi là gì?" Tên áo đen đáp: "Thuộc hạ theo chủ nhân đến đây, chỗ này người là không nên biết rõ, chỉ nghe người ta gọi đây là Tử Trang." Thiên Hương cau mặt: "Sao lại gọi là Tử Trang? Chủ nhân ở đây họ Tử sao?" Tên áo đen đáp: "Điều đó thuộc hạ thật tình không biết." Thiên Hương nói: "Người theo lão chủ nhân đến đây thì lúc ấy nơi này có ai không?" Tên áo đen hơi do dự: "Điều đó thuộc hạ không biết rõ." Thiên Hương cau mặt: "Không biết, ngươi không phải điếc cũng không phải mù. Đến đây hoàn cảnh như thế nào mà ngươi không biết hay sao?" Tên áo đen cúi đầu: "Bẩm tiểu thư, thuộc hạ quả tình không biết." Thiên Hương nhìn hắn bằng đôi mắt khó chịu: "Không biết thì thôi, đi đi." Tên áo đen vừa quay đi thì bỗng trở lại ngay, hắn nói: "May quá, lão chủ nhân đã tới." Hắn cúi mình và lui trở ra ngoài. Thiên Hương nghe thấy tiếng bước chân của cha mình. Sau lưng Tổ Thái Thần là cung thần Kim Nguyên Bá. Kim Nguyên Bá ăn vận vẫn luôn có vẻ sang trọng, trong khi Tổ Thái Thần vẫn cứ với bộ áo vải nhà quê. Thật không biết ông ta tiết kiệm hay là cố giấu cái giàu sang của mình. Thiên Hương đứng yên một chỗ gần như bất động. Mãi đến lúc Tổ Thái Thần đến gần, nàng mới nghiêng mình thi lễ. Kim Nguyên Bá cung kính vòng tay: "Tham kiến tiểu thư." Thiên Hương làm thinh mà cũng không buồn nhìn vào mặt hắn. Tổ tài thần cười nói với con: sao, Thiên Hương con vẫn chưa ngủ hả? Thiên Hương đáp: thưa cha, hãy còn sớm, ở đây buồn quá, con định ra ngoài đón gió, xem cảnh sắc về đêm ở đây. Vừa ra đến cửa thì bị chặn lại. Nghe nói cha có dặn ở đây loạn lắm, nên không cho con ra ngoài. Tổ tài thần gật đầu: chứ sao con không thấy ngay cửa phòng của con, cha đã phái người phòng vệ đó sao? Thiên Hương, con nên biết, ở đây đã loạn mà lại còn phức tạp lắm. Thêm vào đó, chỉ có mỗi mình con là gái, thuộc hạ của Sâm Vương, người nào cũng quen tính tự do phong túng, nên cha phải giữ gìn. Thiên Hương hỏi: đã thế thì tại sao cha lại đưa con đến đây làm gì? Tổ tài thần ngập ngừng: điều đó, thật thì hãy giữ chỗ nào cũng thế thôi, giờ loạn lắm, không chỗ nào được yên. Thiên Hương nói: nơi nhà mình cũng có thể gọi là chỗ an toàn chứ. Tổ tài thần lắc đầu: nếu an toàn thì cha đâu có đi như thế này. Nói đến đây thì hai người đã đến trước phòng. Kim Nguyên Bá bước tránh ra ngoài. Tổ tài thần đi thẳng vào trong, liếc qua khắp nơi và hỏi: con vẫn đọc sách đó à? Thiên Hương đáp: ở không chẳng có chuyện gì, con tìm quyển sách đọc cho vui. Ở đây sách có nhiều, hình như trước kia của vị tiểu thư nào đó phải không cha? Nàng vừa trả lời vừa hỏi, nàng muốn tìm xem bức họa chép bài phú cổ có đề hai chữ Tích Hương mà nàng vừa bắt gặp khi nãy. Không ngờ tổ tài thần hình như không chú ý về chuyện sách ở đây. Ông ta lơ đãng ngồi xuống và nói: ngồi đi con, cha nói chuyện cho vui. Thế cha mình không chú ý về câu hỏi, Thiên Hương cũng không hỏi lại. Nàng khép nép ngồi xuống ghế bên. Tổ tài thần trầm ngâm: Thiên Hương, lúc lên 3 tuổi thì con đã mất mẹ rồi. Một mình cha lo chiếu cố cho con khôn lớn, phần thì phải lo sự nghiệp của nhà họ Tổ khắp nơi, thật sự rất khó khăn. Thiên Hương nói: cha đã phải chịu cực khổ nuôi dưỡng con khôn lớn, điều đó con đã rõ. Ân đức của cha trọn đời con không làm sao báo đáp cho xong. Tổ tài thần cười cười: khắp trong thiên hạ ai lại không có nuôi dưỡng cho con từ đời này sang đời khác, cũng đều như thế thôi. Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, đâu có thể nói đến chuyện ân đức, chuyện báo đáp. Chỉ có điều ngày nay con đã lớn rồi, trong khi loạn lạc không biết đến bao giờ mới được yên, nên lòng cha cảm thấy bồi hồi, tùy tiện mà nói chuyện thế thôi. Thiên Hương cúi đầu làm thinh. Hiểu cha không ai bằng con, Thiên Hương biết không phải như cha nàng vừa nói, không phải tùy tiện như thế đâu.